Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng thứ tập 26. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, tháng 5 năm 1998. Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ. Xin mở kinh. Khoa Chú Quyển Trung, trang 70. Lợi ích tồn vong phẩm đệ thất. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán thị diêm phù chúng sanh, cử tâm động niệm vô phi thị tội, thoát hoạch thiện lợi, đa thoái xuất tâm, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ích. Thị đẳng bối nhân, như lý nê đồ, phụ ư trọng thạch, tìm khốn tìm trọng, túc bồ thâm thúy. Chúng ta coi đoạn này. Đoạn này cũng là đoạn quan trọng trong kinh Địa Tạng, đặc biệt là trong tháng 7, dân chúng ai nấy đều biết về Pháp Sự Siêu Độ. Pháp Sự Siêu Độ ở đâu mà có? Dựa trên lý luận gì? Đoạn kinh này sẽ nói rõ cho chúng ta biết. Đoạn đầu là lời Địa Tạng Bồ Tát nói với Đức Phật Thích Ca. Đây là những sự việc Ngài thấy trong khi độ hóa chúng sanh ở thế gian chúng ta. Diêm phù chúng sanh, chỉ địa cầu của chúng ta. Cử tâm động niệm, tức là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, không gì chẳng phải là tội. Lời này của Địa Tạng Bồ Tát có quá đáng hay không? Tự chúng ta phải hết lòng bình tĩnh mà suy nghĩ. Khởi tâm động niệm có là tội hay không? Phật giảng kinh này trong hội Phương Đẳng. Vào thời đó, 3.000 năm trước, Bồ Tát nói câu này đích thực là làm cho chúng ta hoài nghi. Nếu nói câu ấy vào thời hiện đại ở thế gian này, thì chúng ta sẽ khẳng định đích thực là khởi tâm động niệm gì cũng là tội. Nhưng ý tứ của Bồ Tát rất sâu. Tại sao khởi tâm động niệm chính là tội? Lời này nói ra rất khó hiểu. Trên quả địa cầu Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, chúng ta gọi là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Họ còn khởi tâm động niệm không? Chẳng còn. Nếu chưa gì nghe và hiểu được ý nghĩa này, thì bạn sẽ hiểu rõ tại sao khi khởi tâm động niệm liền rơi vào thập pháp giới. Do đó tiêu chuẩn định tội rất cao. Tiêu chuẩn đó là giới hạn giữa nhất tâm pháp giới và thập pháp giới. Khi bạn rơi vào thập pháp giới thì bạn có tội. Trong thập pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, còn có Phật, Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Cho nên khởi tâm động niệm là gì? Đã biến chân tâm chân tánh của bạn thành thức. Pháp Tướng Tông nói tiêu chuẩn của tu hành là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Khởi tâm động niệm là chuyển bốn trí thành tám thức, vẫn là tội. Đây là dựa trên tiêu chuẩn này. Thế giới hôm nay của chúng ta, tiêu chuẩn ấy lại còn thấp hơn nữa. Tiêu chuẩn thế gian ngày nay là gì? Tiêu chuẩn của tam ác đạo. Khi khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp tam ác đạo. Đương nhiên, Địa Tạng Bồ Tát đích thực nói về tiêu chuẩn của tam ác đạo. Ngài chỉ tiêu chuẩn này: phân biệt chấp trước nặng nề. Trong thập pháp giới, phân biệt chấp trước rất mỏng, rất lợi lạc. Còn trong lục đạo thì phân biệt chấp trước rất nặng, đặc biệt là chúng sanh trong ác đạo. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật giảng cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Đây là điều người thực sự muốn học Phật nhất định phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Phải thường dùng những lời giáo huấn này của Đức Phật để trắc nghiệm mình, coi công phu của mình có đắc lực hay không. Chúng ta tu học có bị thiên lệch không? Có sai lầm không? Dùng những lời giáo huấn này để kiểm điểm, khảo sát. Giống như đọc sách vậy, phải thường xét thành tích của mình. Đức Phật nói cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân này đương nhiên vô cùng phức tạp. Trong những nghiệp nhân phức tạp này có một nhân tố quan trọng nhất, chúng ta gọi là nhân tố thứ nhất. Phật dạy nhân tố thứ nhất của thập pháp giới. Trước hết nói về cảnh giới Phật, nhân tố thứ nhất để thành Phật là bình đẳng. Tâm Phật là tâm bình đẳng, niệm chúng sanh một cách bình đẳng. Nếu có phân biệt thì chẳng bình đẳng. Do đó, Phật nhìn hư không pháp giới, nhất định chẳng có phân biệt. Đó là một thể. Tâm bình đẳng là nhân tố thứ nhất để thành Phật. Bồ Tát là tâm lục độ. Giấy khởi tâm niệm có thể tương ứng với lục độ thì người ấy là Bồ Tát. Tâm duyên giác là 12 nhân duyên. Niệm niệm đều tương ứng với 12 nhân duyên là Bích Chi Phật. Niệm niệm tương ứng với tứ đế là Thanh Văn. Đây đều là các nhân tố thứ nhất. Niệm niệm đều tương ứng với thập thiện, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Thì đây là thiên đạo trong lục đạo. Làm sao có thể sanh lên trời? Phải tu thượng phẩm thập thiện, còn phải đầy đủ tứ vô lượng tâm. Người như vậy sẽ sanh lên cõi trời. Tương ứng với ngũ giới thì được sanh làm người. Ngày nay chúng ta được thân người là do đời trước tu hành tương ứng với ngũ giới. Trong tam ác đạo, cõi ngạ quỷ tương ứng với tham, cõi địa ngục tương ứng với sân khỏe, cõi súc sanh tương ứng với ngu si. Trong thập pháp giới còn có cõi tu la. Tu la hơi đặc biệt. Tu la tu thiện, cũng tu thượng phẩm thập thiện, nhưng chẳng có tứ vô lượng tâm. Còn sống cao ngã mạn, tâm đố kỵ rất nặng, tâm háo thắng rất mạnh. Họ cũng tu thượng phẩm thập thiện. Đây là nhân của cõi tu la. Đều là tội. Chẳng có gì không phải tội. Hãy nghĩ xem, chúng ta khởi tâm động niệm tương ứng với cõi nào. Trong sinh hoạt hàng ngày, nếu chúng ta bình tĩnh quan sát suy nghĩ, cảm thấy chúng ta khởi tâm động niệm tương ứng với pháp giới nào thì tương lai sẽ đến pháp giới đó thọ sanh. Bạn đến cõi nào đầu thai? Nói thật ra, chẳng có người nào ở đây ép buộc bạn. Chẳng có. Hoàn toàn là do tự mình tạo ra, tự mình cảm thọ. Trong đó chẳng có người nào khác quyết định cho bạn. Thượng Đế chẳng quyết định được, Diêm La Vương cũng chẳng quyết định được, Phật Bồ Tát cũng vậy, cũng chẳng quyết định được. Vậy thì do ai quyết định? Chính mình quyết định. Sự khởi tâm động niệm của bạn tương ứng với pháp giới nào? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Chúng ta nắm chắc được nguyên tắc này, mỗi khi khởi tâm động niệm thì tự mình sẽ rất rõ ràng, biết tâm niệm của bạn rơi vào cõi nào. Người như vậy là người giác ngộ, người hiểu rõ. Chúng ta muốn sanh đến cõi thiện, thuần thiện. Chí thiện là hai cõi Phật Bồ Tát. Nếu muốn làm Phật Bồ Tát thì bạn phải nhất định phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để tu lục độ. Khởi tâm động niệm tương ứng với việc này thì bạn đi trên đường đến cõi Phật. Bạn chẳng đi lầm đường. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với tham sân si thì bạn đi trên đường tới ác đạo, là đi tới tam đồ. Đức Phật nói chân tướng sự thật của vũ trụ cho chúng ta biết. Chúng ta sanh vào cõi nào thì Ngài chẳng lo được, Ngài chẳng có khả năng hạn chế chúng ta. Do đó Kinh Đại Thừa mới nói, Phật tự nói, Phật chẳng độ chúng sanh. Lời này là thật, chẳng phải giả. Chúng sanh được độ là do ai độ? Tự mình ngộ, tự mình độ. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi. Thế nên Phật Pháp là sư đạo, Phật Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta, cũng như thầy giáo trong trường học thế gian. Thầy có thể dạy chúng ta, nói những đạo lý này cho chúng ta nghe. Khi chúng ta hiểu rõ, giác ngộ rồi, dạy cho chúng ta phương pháp, chúng ta phải làm theo thì mới đạt được thành tích tốt. Cho nên thành tích tốt xấu chẳng liên can gì tới thầy giáo. Thầy giáo có từ bi thương mến chúng ta hơn nữa cũng chẳng thể nâng cao thành tích của chúng ta. Phải do chúng ta nỗ lực. Cùng một đạo lý ấy, chúng ta học Phật, tương lai sẽ đến pháp giới nào? Muốn được kết quả gì? Hoàn toàn đều dựa trên chính mình. Thế nên sự khác nhau giữa người học Phật và người chẳng học Phật rất là lớn. Chẳng học Phật thì chẳng hiểu đạo lý này, chẳng biết phương pháp tu như thế nào. Làm việc thiện nhiều. Phần lớn người thế gian hiện nay sùng bái nhà từ thiện lớn, làm việc thiện nhiều. Nếu làm việc thiện nhiều mà còn tâm háo thắng, muốn có danh, muốn có địa vị trong xã hội, muốn mọi người tôn trọng, mọi người tán thán, có những ý niệm này thì chúng ta liền biết quả báo của họ sẽ ở cõi Tu La. coi phước họ tu lớn hay nhỏ. Phước lớn thì sanh làm Atula cõi trời, thấp hơn nữa thì làm Atula cõi người, thấp hơn thì là Atula trong cõi ngạ quỷ, súc sanh. Thế nên chỉ có tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Phật, biết được những chân tướng sự thật này, đoạn ác tu thiện và chẳng chấp trước. Tâm địa bình hòa. Dùng cách nói của người hiện nay là vĩnh viễn giữ ở mức thấp hèn. Như vậy mới tốt. Làm được như vậy thì bạn đi trên Bồ Tát Đạo. Phật Bồ Tát đối với bất kỳ người nào cũng khiêm hư, cung kính. Đối với người thiện, khiêm hư, cung kính. Đối với người ác cũng khiêm hư, cung kính. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Gần đây chúng ta học tập Hoa Nghiêm. Có thể nói bộ kinh này đã nói trùm hết hư không pháp giới. Hết thảy chúng sanh chẳng có loại nào bị bỏ sót. Cho đến phần cuối cùng trong kinh, Đức Phật quy kết về thập nguyện dương, tổng kết 10 cương lãnh. Do đó thập nguyện dương mở rộng ra, tức là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng rút gọn, tức là thập nguyện dương.
Cho nên bạn muốn thực sự hiểu rõ nghĩa thú, phương pháp tu học chứa đựng trong thập nguyện, thì nếu không hiểu rõ toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, bạn làm sao biết được? Bạn làm sao tu học? Đó là tổng cương mục. Nhưng tổng cương mục này chúng ta lại đơn giản quá thêm nữa. Chúng ta đề ra 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chư vị thử nghĩ xem 20 chữ này có tương ứng với thập nguyện dương hay không? Từ đó chúng ta tu hành, dụng công mới nắm vững được cương lãnh quan trọng. Chúng ta tu gì? Khởi tâm đồng niệm tương ứng với 20 chữ này. Những tâm niệm nào không tương ứng thì thay đổi, cải chánh trở lại. Niệm niệm đều tương ứng thì chúng ta biết chúng ta đang đi trên Bồ Tát Đạo. Đường chúng ta đi là đường thành Phật. Hoa Nghiêm tới cuối cùng kết quy về Tây Phương Tịnh Độ. 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. 20 chữ này cuối cùng quy kết về niệm Phật. Thế nên trong hạnh môn, càng đơn giản thì càng thuận tiện. Giải thì phải sâu, phải rộng. Còn hạnh môn thì phải chuyên, phải nhất. Công phu mới có thể đắc lực. Hiện nay có rất nhiều đồng tu giỏi, người tu hành giỏi, thường thường nói với tôi về công phu không được đắc lực. Họ rất muốn công phu của mình được đắc lực. Tại sao công phu không đắc lực? Bạn phải biết nguyên nhân. Nguyên nhân không đắc lực chính là vì chúng ta khởi tâm đồng niệm chẳng tương ứng, vẫn cứ tham sân si mạng như cũ. Vậy thì làm sao tương ứng được? Đạo lý là như vậy, nguyên nhân là như vậy. Bồ Tát ở đây mấy câu phía sau rất hay: thoát hoạch thiện lợi, đa thoái sơ tâm. Thoát là thoát ly cõi khổ tam ác đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh trong ác đạo. Chư vị phải biết, những vị giáo hóa chúng sanh trong ác đạo đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Khi Quán Âm Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh, Văn Thù Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh, đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Thế nên danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tuyệt chẳng phải chuyên chỉ một người. Hiện nay người học Phật rất chấp trước. Họ cứ nghĩ Địa Tạng Bồ Tát dứt khoát chẳng phải Quán Âm Bồ Tát. Cũng giống như thầy giáo trong trường học chúng ta, thầy này dạy quốc văn, chúng ta nghĩ thầy dạy quốc văn tuyệt đối chẳng phải thầy dạy Anh văn. Đâu biết rằng thầy ấy ở đây dạy quốc văn qua lớp kế bên dạy Anh văn chứ. Thầy ấy có nhiều tài năng, môn nào cũng được. Chúng ta nghĩ sai rồi. Cho nên bạn phải thực sự thông đạt hiểu rõ, hiểu rằng một người có đầy đủ danh hiệu của hết thảy Bồ Tát, một vị ấy đều là những vị khác. Họ ở trường hợp nào thì chúng ta xưng họ là Bồ Tát đó. Chư Phật Như Lai cũng như vậy. Đây là nói những chúng sanh được Ngài giáo hóa trong tam ác đạo, chẳng dễ làm cho họ tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này cần có hai điều kiện: một là phương tiện khéo léo trong sự dạy học của Bồ Tát, hai là chúng sanh này có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì Bồ Tát cũng chẳng có cách gì đối với họ. Có nói như thế nào đi nữa thì họ cũng không tin, không thể tiếp nhận mà còn bài xích. Người có thiện căn thì khi bạn nói, họ nghe xong liền gật đầu, cảm thấy có đạo lý, họ tin bạn. Người thiện căn sau vậy thì có thể y giáo phụng hành. Cho nên nhất định phải có thiện căn. Chúng sanh trong ác đạo được Bồ Tát độ đều có thiện căn sâu dày. Những người này quay về hướng thiện, vừa khởi một tâm niệm quay trở lại thì liền thoát khỏi ác đạo. Sau khi rời khỏi thì hơn phân nửa sanh đến cõi trời người. Cõi người nhiều hơn, cõi trời ít hơn. Hơn nửa đến cõi trời, hơn phân nửa là cõi Tứ Dương Thiên và Đao Lợi Thiên. Sanh đến cõi trời người là thiện lợi. Họ đạt được thiện lợi rồi, nhưng sau khi sanh đến cõi trời, cõi người thì lại thoái tâm, thoái chuyển, lại mê hoặc. Không những mê hoặc, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ít. Ít là thêm nhiều. Chúng ta xem thử hoàn cảnh trong xã hội hiện nay. Những gì sáu căn tiếp xúc đều là ác duyên. Phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay quá nặng. Gặp phải những ác duyên bên ngoài dụ hoặc này, niệm niệm tăng ít, nghĩa là lại tạo nghiệp tiếp tục. Những câu này đích thực rất đúng, miêu tả hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta vô cùng lâm ly chính xác. Quá rõ ràng, quá rành rẽ. Từ chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này, do không biết cho nên những câu kinh này chúng ta phải ghi nhớ. Luôn luôn nghĩ đến lời giáo huấn của Bồ Tát. Chúng ta tuyệt đối phải ghi nhớ như vậy. Chúng ta đích thực sinh sống trong hoàn cảnh này. Nếu không có cảnh giác cao độ, tuy đời này nhân duyên rất thù thắng, được thân người gặp được Phật Pháp, tuy duyên thù thắng nhưng quả báo tương lai sẽ không tốt đẹp. chỉ sợ là phải đọa vào tam đồ trở lại. Muốn được thân người cũng không chắc lắm. Nếu bạn muốn đời sau lại được thân người thì bạn phải nghĩ ngũ giới, thập thiện của bạn có làm được hay không. Tự mình khách quan, bình tĩnh quan sát. Ngũ giới thập thiện của mình có thể đạt được 80 điểm hay không? Thì đời sau muốn được thân người sẽ không thành vấn đề. Nếu ngũ giới thập thiện có được 100 điểm thì đời sau chắc chắn sanh lên trời. Nếu ngũ giới thập thiện ngay cả 50 điểm cũng không đạt được thì rất nguy hiểm, đời sau sẽ sanh đến tam ác đạo. Phần đông người thế gian chúng ta nói người chết đi làm quỷ. Trong lục đạo tại sao người chết nhất định phải làm quỷ? Tại sao không nói người chết đi lại làm người? Sanh lên trời tại sao không nói như vậy? Mọi người đều khẳng định người chết đi làm quỷ. Cách nói này cũng không phải là không có đạo lý. Chúng sanh ở cõi quỷ tâm tham nặng, tâm đố kỵ nặng. Chúng ta coi có người nào không tham? Khởi tâm động niệm gì cũng tham. Người thế gian tham ngũ dục, lục trần. Thế gian hiện nay đặc biệt tham tiền. Người học Phật cũng khó tham, tham Phật Pháp. Chưa gì phải biết tham Phật Pháp cũng phải biến thành ngạ quỷ. Chẳng có nói chúng ta một khi đổi đối tượng thì không bị sanh vào cõi quỷ. Chúng ta phải hiểu điều này. Tham Phật Pháp cũng biến thành ngạ quỷ. Chỉ là trong cõi ngạ quỷ có phước báo mà thôi. Lý sự đều phải hiểu rõ, rành rẽ. Sau đó mới biết được hiện nay trong đời này mình đi con đường nào. Đoạn phía sau là tỷ dụ. Thì đẳng bối nhân, tức là những chúng sanh tạo tội nghiệp. Đời trước được Phật Bồ Tát giáo huấn, vừa chuyển thế thì quên sạch chuyện đời trước. Đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên, chưa chắc có thể tiếp tục tu học. Hơn phân nửa đều thoái chuyển. Cho nên những người này như lý nê đồ, phụ ư trong thạch. Đây là tỷ dụ những người này giống như đang đi trong ao bùn, rất dễ sợ, rất nguy hiểm. Vừa không để ý thì sẽ rơi vào bùn. Không những đi đường hiểm mà lại mang đá nặng. Nói cách khác là đọa lạc nhanh thêm. Tìm khốn tìm trọng, túc bộ thâm thúy. Đây là sau khi rơi vào thì bạn không có cách thoát ra. Rơi vào ao bùn, chúng ta biết như vậy rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Vì rơi vào đó nhúc nhích gì cũng không được. Còn đáng sợ hơn khi rơi vào nước. Trong nước bạn có thể bơi, còn có thể nhúc nhích. Trong bùn lầy thì động đầy gì cũng không được. Nhược đắc ngộ tri thức, thế giữ giảm phụ, hoặc toàn giữ phụ. Nhị tri thức hữu đại lực cố, phục tương phù trợ, khuyến lịch lao cước. Nhược đạt bình địa, tu tịnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Từ tỷ dụ này, chúng ta quay lại và thảo luận sự việc. Nếu người này có duyên gặp được thiện tri thức, Chữ tri thức ở đây tức là Bồ Tát. Có duyên gặp Phật Bồ Tát, các ngài giúp đỡ bạn. Từ tỷ dụ nêu trên mà nói, hoặc giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng, hoặc hoàn toàn gánh vác giùm cho bạn. Đây là tỷ dụ. Nói vị tri thức này có đại lực cố, vị này có năng lực, có sức mạnh. Đại lực là cái gì? Trong Phật Pháp gọi là ngũ căn ngũ lực. Tính, tiếng, niệm, định, huệ. Thiền tri thức có những sức lực này để hướng dẫn, giúp đỡ bạn. Khuyến lịnh lao cước, khuyên bạn đứng vững. Điều kiện để gặp thiền tri thức là thiện tâm, thiện niệm. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, trong cửa nhà Phật chẳng xả bỏ một ai. Do đó sanh khởi tâm thiện niệm thiện thì sẽ cảm động Phật Bồ Tát. Cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bằng. Lao cước ví cho thiền tâm chẳng thoái chuyển, tức là chân đứng vững vàng. Nhược đạt bình địa, bình địa nghĩa là siêu sanh. Tỷ dụ hai cõi trời, cõi người. Thiên Thai Đại Sư giảng giải thập pháp giới cho chúng ta, ngài nói rất khéo léo, chia thập pháp giới thành 100 pháp giới. Mỗi pháp giới đều đầy đủ thập pháp giới, cho nên gọi là bá giới. Kinh Pháp Hoa nói mỗi pháp giới có 10 như thị, 100 pháp giới sẽ có 1000 như thị. Tông Thiên Thai nói bá giới thiên thư là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngày nay chúng ta ở trong pháp giới người. Pháp giới người có 10 pháp giới. Nghe theo lời Phật dạy, chúng ta khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với tự tánh bình đẳng, thì chúng ta sẽ ở trong pháp giới Phật. Khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với lục độ thì chúng ta sẽ là pháp giới Bồ Tát. Nếu như khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với tham sân si mạng thì đó là pháp giới của tam ác đạo. Tuy ngày nay chúng ta vẫn còn ở cõi người, nhưng chúng ta tạo nghiệp nhân của tam ác đạo thì tương lai chắc chắn sẽ vào tam ác đạo. Đây cũng giống như chúng ta hiện nay bị rớt xuống khe bùn. Chúng ta gặp thiện tri thức Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật, nghe xong chúng ta giác ngộ, mau mau quay trở lại, chân bước vững vàng. Khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác tuyệt đối phải tương ứng với ngũ giới thập thiện tứ vô lượng tâm. Như vậy tức là chân đứng vững vàng, tức là đạp trên đất bằng phẳng. Hai câu cuối cùng này rất hay. Tu tịnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Ác lộ là đường đi đến cõi ác, tức là tham sân si mạng. Đây là đường đi đến ác đạo, không thể đi trở lại. Đi lại thì không có người giúp đỡ. Khởi tâm đồng niệm đều tương ứng với A-di-đà Phật. Đây là con đường thành Phật. Làm sao mới tương ứng với A-di-đà Phật? Dùng tâm bình đẳng để niệm câu Phật hiệu này thì sẽ tương ứng. Tâm bình đẳng tức là tâm thanh tịnh. Cho nên vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người hãy buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Trên thế gian này người tốt cũng vậy, người xấu cũng vậy, hết thảy đều chẳng liên quan gì tới mình. Tôi nhìn thấy cũng như không thấy, nghe như không thấy. Chỉ dùng một tâm thanh tịnh, bình đẳng để niệm câu A-di-đà Phật, vậy thì đường bạn đi sẽ là đường thành Phật. Tuyệt đối chẳng để cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng thì bạn sẽ thành công. Kinh Hoa Nghiêm thực sự là pháp bảo vô thượng. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy các hiện tượng của thế gian đều là chư Phật Như Lai biến hiện tạo thành. Những hiện tượng này là thật hay giả? Hoàn toàn là thật. Một tí gì cũng chẳng giả. Thế nên chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật phải dùng tâm gì để nhìn? Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để nhìn. Hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, phàm phu chỉ có mình mà thôi. Chỉ có tôi là phàm phu mà thôi. Lời này rất có lý. Khẳng định là chư Phật Như Lai thị hiện. Tại sao lại khẳng định như vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện. Tâm chính là chân như bản tánh. Tâm tức là pháp thân viên mãn. Trong kinh mọi người thường niệm thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân biến hiện ra các cảnh giới. Đây tức là chư Phật Như Lai ứng hóa. Nên dùng thân gì để được độ thì Ngài sẽ hiện thân ấy. Cho nên hết thảy thì hiện là để độ một mình tôi. Lúc nào tôi hiểu rõ giác ngộ thì thấy đại địa chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, vậy thì mình đã thành Phật rồi. Mắt của Phật nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật. Mắt của Bồ Tát nhìn thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Mắt phàm phu nhìn chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức là hết thảy, hết thảy tức là một. Hiện nay bạn khởi lên một niệm gì thì bạn đang ở trong pháp giới đó. Chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu sự thật này thì mới biết mình nên tu như thế nào. Làm thế nào để thành tựu vô thượng Bồ đề của mình? Đây là phương pháp tuyệt diệu để tu thành chánh quả. Làm cho chính mình trong hết thảy cảnh giới thực sự thành tựu tâm thanh tịnh, thực sự thành tựu bình đẳng giác. Do đó hết thảy thị hiện của chúng sanh, các thứ hành vi chúng ta đừng để trong lòng. Phải biết mình nên làm như thế nào. Chúng ta phải biết các thứ thị hiện đều vì độ mình, đều muốn cái tâm của mình trong các cảnh giới phải lắng xuống. Chúng ta còn thấy bất bình là vì chúng ta còn phiền não tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Lỗi là tại mình. Trong hết thảy cảnh giới, sau khi chúng ta tiếp xúc, nếu tâm đều bình tịnh, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì lúc đó bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ sanh trí huệ. Thanh tịnh bình đẳng giác sẽ hiện ra. Cho nên tu tịnh ác lộ vô tái kinh lịch. Tám chữ này thật là đau lòng xót miệng. Chúng ta phải thấu hiểu. Xem kinh tiếp. Thế Tôn, tập ác chúng sanh, tùng tim hào giang, tiện chí vô lượng. Tập là tập tánh, chúng ta thường gọi là tập quán. Tập khí từ vô thị kiếp đến nay. Tập khí ác nhiều, tập khí thiện ít. Nếu tập khí thiện nhiều, thì khi người ấy khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi tự nhiên tương ứng với thiện. Tại sao hết thảy tạo tác của chúng ta lại tương ứng với ác? Vì tập khí ác quá nặng. Khởi tâm động niệm, tùng tim hào giang, tiền chí vô lượng. Đây tức là chịu ảnh hưởng của ác duyên bên ngoài. Trong chú giải nói rất hay: ác tập là hạt giống, tập ác là chỉ hiện hành. Cách nói này cũng rất hay. Chúng ta bên trong có hạt giống ác tập. Tập khí từ vô thị kiếp đến nay, gặp ác duyên ở bên ngoài bèn khởi lên. Khởi lên xong tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Cho nên đọa lạc vào ba đường ác, muốn thoát ra được rất khó. Thì chư chúng sanh hữu như thì tập, lâm mạng chung thời phụ mẫu quyến thuộc, nghi di thiết phước, dĩ tư tiền lộ. Đây là nói về việc tu phước. Người nhà quyến thuộc phải giúp họ như thế nào? Lúc còn sống thì khuyên răn hướng dẫn họ. Nếu họ chẳng chịu quay trở lại, chúng ta biết chắc họ sẽ đọa ác đạo. Như cô Bà La Môn, cô quan mục nói phía trên đều là thị hiện, làm mô phạm cho chúng ta coi, làm gương mẫu. Khi người nhà, người thân tạo ác nghiệp, đọa ác đạo, phải làm sao? Nên thiết phước cho họ. Tư là giúp đỡ. Hy vọng giúp đỡ cho lộ trình phía trước của họ. Người thực sự có thể giúp được, nói cho chư vị biết chỉ có Phật Bồ Tát. Ngoài Phật Bồ Tát ra thì quá khó, quá khó. Ai có thể giúp nổi? Sau đó dạy chúng ta phương pháp tu phước. Phương pháp ở đây rất nhiều. Ở đây chỉ nêu ra vài việc. Hy vọng chúng ta từ thí dụ này có thể nghĩ đến những lý luận và phương pháp tu phước khác, có thể nghe một hiểu mười, hoặc Huyền Phan Cái, Cập Nhiên Du Đăng, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường Phật tượng, cập chư thánh tượng, nải chí niệm Phật, Bồ Tát, cập bích chi Phật danh tự, nhất danh nhất hiệu, lịch lâm chung nhân nhĩ căn, hoặc văn tại bản thức, thì chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả, tức đọa ác thú. Duyên thị quyến thuộc vì lâm chung nhân tu thử thánh nhân, như thị chúng tội tức giai tiêu diệt. Những gì nói trong kinh hình như rất dễ dàng. Chuyện này chẳng khó làm được. Như thị chúng tội tức giai tiêu diệt, có thể được hiệu quả lớn như vậy sao? Người hiện đại đọc xong chẳng ai không hoài nghi. Chúng ta cũng hoài nghi. Nguyên nhân của sự nghi ngờ là thực sự chẳng hiểu đoạn kinh này. Nếu thực sự hiểu rõ thì bạn sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Nhân tố thứ nhất là phải có chánh pháp trụ ở đời. Nếu chánh pháp chẳng còn, chỉ có hình tượng chẳng dùng được. Hình dáng chẳng hữu dụng. Những tội ấy tiêu diệt không nổi. Người xuất gia chúng ta chẳng có húy kỵ. Phải nói sự thật, có một số người xuất gia hàng ngày đều giúp người ta siêu độ, đến cuối cùng chết đi cũng phải đọa ác đạo. Bạn nghĩ coi họ có thể siêu độ cho người khác hay không? Đây không phải là bằng chứng bày trước mắt hay sao? Chúng ta thấy tận mắt. Người xuất gia lâm chung mê hoặc điên đảo, tướng trạng lúc đó rất khó coi, chẳng phải tướng lành. Chẳng phải họ mỗi ngày đều treo phan lọng, đốt đèn dầu, mỗi ngày đều đọc kinh hay sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bữa trước báo cáo nói với chúng ta, có một vị xuất gia nọ, mỗi ngày 12 giờ khuya nửa đêm bèn thức dậy niệm kinh tới sáng, kinh gì cũng niệm. Cuối cùng tới lúc lâm chung, người ta khuyên ông niệm A-di-đà Phật, ông bèn giơ nắm tay lên. Mê hoặc điên đảo bèn qua đời. Thế nên ở đây điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế mới có hiệu quả này. Nếu chánh pháp chẳng còn nữa mà chỉ làm ra hình dáng như vậy thì chẳng hiệu quả. Lúc trước thầy Lý thường nói với chúng tôi, chẳng sợ không có miếu, chỉ sợ không có đạo. Không có miếu không sao cả, chỉ cần có đạo là có thể siêu độ. Thật sự có thể siêu độ. Chúng ta thấy trong cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của lão pháp sư Đàm Hư có ghi chuyện 8 năm đóng cửa Độc Lăng Nghiêm. Người ta chẳng có miếu, người ta có đạo là có thể siêu độ được. Nên biết treo phan, treo lọng có ý nghĩa như thế nào. Phan là cờ hiệu trong nhà Phật. Dùng để làm gì? Là để triệu tập đại chúng đến nghe pháp cùng tu, là có ý nghĩa này. Phía trước chúng ta đã đọc thấy, tôi còn đặc biệt nhắc các bạn đồng học chú ý. Trên tràng phan bạo cái, dứt khoát không được viết danh hiệu của Phật Bồ Tát. Không thể dùng hình tượng của Phật Bồ Tát. Tại sao? Đây là cúng cụ, đồ dùng để cúng dường. Không thể dùng Phật Bồ Tát để cúng dường Phật Bồ Tát. Vậy thì ra hệ thống gì? Kế bên tượng Địa Tạng Bồ Tát trên chánh điện chúng ta có treo tràng phan. Trên phan có viết Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, dùng Địa Tạng Bồ Tát cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta phải sửa, chúng ta không cần phải để ý đến người ta. do đó không được theo danh hiệu Phật Bồ Tát trên tràng Phan Bảo Cái. Phải biết đây là đồ dùng để cúng dường. Chúng ta muốn cúng dường phải dùng tâm kiền thành của chúng ta để cúng dường, như vậy mới tốt. Nếu chẳng có chánh pháp, bạn treo tràng Phan Bảo Cái thì chỉ là hình dáng bề ngoài, không có nội dung. Giống như niệm Phật đường hiện nay của chúng ta thì nên treo phan, còn giảng đường thì treo tràng để thông báo hôm nay giảng kinh. Lúc trước làm vậy là tin tức, thông báo cho mọi người đạo tràng này hôm nay giảng kinh. Trên cột cờ chúng ta treo dấu hiệu này, người ta nhìn thấy liền biết hôm nay có giảng kinh, hôm nay đạo tràng có buổi cùng tu. Phan là để cho biết cùng tu. Hiện nay làm vậy là một cách kỷ niệm, vì trong thành phố đều là nhà cao tầng ở sát bên nhau, bàn treo cờ xí, người ở bên ngoài chẳng nhìn thấy. Hiện nay chúng ta dùng báo chí quảng cáo, dùng máy điện toán để thông báo. Đây là ý nghĩa của tràng phan. Cái là bảo cái. Đây là vật treo trên đỉnh tượng Phật. Ý nghĩa tiêu biểu pháp của nó là phòng ngừa ô nhiễm. Ngày nay chúng ta gọi là bảo vệ hoàn cảnh. Dùng phương pháp gì để phòng ngừa ô nhiễm? Dùng giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp chính là phòng ngừa ô nhiễm. Từng giờ từng phút nhắc nhở bạn, giúp bạn giác ngộ. Cho nên phải hiểu ý nghĩa, phải thực sự làm. Do đó có thể biết treo phan là đề xướng cùng tu. Treo tràng tức là giảng kinh thuyết pháp. Danh và thật đều phù hợp. Nhiên đăng tiêu biểu cho cái gì? Xả mình vì người, thiêu đốt chính mình, soi rọi kẻ khác. Dùng cách nói hiện nay tức là hy sinh cống hiến, đem lại lợi ích cho chúng sanh thì bạn thực sự đốt đèn. Phải hiểu hết thảy đều là tiêu biểu pháp. Mọi người không hiểu ý nghĩa này, cách biểu thị này không có ai hiểu, không có ai biết thì nó khởi tác dụng gì được. Do đó mọi người nhất định phải hiểu rõ. Muốn mọi người đều hiểu thì nhất định phải giảng kinh giáo cho rõ ràng và rành rẽ. Sau đó những hiện tượng này mới sanh ra hiệu quả. Hoặc chuyển đọc tôn kinh. Phía trước dùng một chữ chuyển. Đọc kinh, tại sao phải chuyển đọc tôn kinh? Chuyển có nghĩa gì? Chuyển biến tâm niệm của chúng ta đọc kinh. Một niệm của chúng ta đều là tâm niệm của lục đạo luân hồi, là tâm luân hồi, chuyển trở lại học Phật Bồ Tát. Chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Chuyển nghiệp luân hồi thành nghiệp Bồ Tát. Học Phật, Phật chẳng còn tại thế. Thì phải học cách nào? Chỉ có cách nương theo kinh điển. Tam bảo, lúc Phật còn tại thế thì tam bảo đầy đủ, Phật là hạng nhất. Phật chẳng còn tại thế, chỉ còn hình tượng của Phật lưu lại thế gian. Cho chúng ta kỷ niệm, nên pháp bảo trở thành hạng nhất. y giáo phụng hành. Phải đọc kinh, phải nghiên cứu nghĩa kinh. Đọc xong phải hiểu, hiểu xong phải làm. Hoặc cúng dường Phật tượng, cập chư thánh tượng. Thánh tượng tức là tượng Bồ Tát. Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là để báo ân. Giống như người Trung Quốc trong nhà cúng bài vị tổ tiên vậy, cung kính truy niệm tổ tiên. Nghĩ đến cội gốc, báo đáp công ơn tổ tiên, có nghĩa báo ân. Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, niệm niệm chẳng quên thầy. Ý nghĩa thứ hai là nhìn thấy người hiền, nghĩ phải bằng. Tôi phải học giống các ngài, thường đặt hình tượng Phật Bồ Tát để trước mặt chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải học giống các ngài. Tôi cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi hy vọng trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi cúng dường A Di Đà Phật, tức là hy vọng mình trở thành A Di Đà Phật. Phải giống như ngài là có ý nghĩa như vậy. Nải chí niệm Phật Bồ Tát, cập bích chi Phật danh hiệu. Đây cũng là một đoạn, là một phương pháp. Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, việc này đơn giản hơn việc trước. Ý nghĩa chứa đựng trong danh hiệu của Phật Bồ Tát sâu rộng vô tận. Danh hiệu công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa hàm chứa trong danh hiệu. Nhất định phải niệm cho ra tánh đức của mình. Danh hiệu của Phật là danh hiệu của tánh đức. Danh hiệu của Bồ Tát là danh hiệu của tu đức. Tánh tu chẳng hai. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Niệm danh hiệu này, đem tâm từ bi của mình phát ra. Như vậy gọi là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là đem tâm hiếu kính của mình phát ra. Đó là Địa Tạng. Địa Tạng là hiếu kính. Văn Thù là trí huệ. Phổ Hiền là thực hành, làm chân thật. Thế nên niệm danh hiệu Bồ Tát phải niệm như vậy mới thực sự có công phu. Danh hiệu của Phật là tánh đức. Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân từ thanh tịnh. Thích Ca nghĩa là nhân từ, Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh. Niệm niệm dùng nhân từ để đối đãi hết thảy chúng sanh. Trong hết thảy cảnh duyên bố thí tâm thanh tịnh của mình. Như vậy là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là vô lượng giác. Giác tức là không mê. Giác tâm bất động. Do đó niệm câu A-di-đà Phật này gọi là nhất tâm xưng niệm. Niệm đến cùng cực thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là tâm bất loạn. Tâm còn bị cảnh giới bên ngoài lay động. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm, vậy thì chẳng phải A-di-đà Phật. Tâm A-di-đà Phật tiếp xúc cảnh giới bên ngoài chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. chẳng có phân biệt, chẳng chấp trước, như vậy gọi là A-di-đà Phật. Chúng ta có thể hiểu được cách niệm như vậy: người đến lúc mạng chung, danh hiệu vừa lọt vào tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Công đức này lớn lắm. Sức mạnh niệm Phật của chúng ta. Hiện nay chúng ta dùng làn sóng để giảng thì mọi người dễ hiểu. Niệm lực này chính là làn sóng. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh thì làn sóng này thù thắng vô cùng. Tuy người ta đã chết rồi, nhưng ý thức vẫn còn. Họ phải đi đầu thai. Chúng ta nói A Lại Gia thức vẫn còn, nghĩa là nói bản thức còn nghe được. A Lại Gia thức còn hoạt động, nó vẫn còn sống. Làn sóng này của chúng ta có thể khởi cảm ứng đạo giao với làn sóng của người mất. Đây tức là gia trì, tức là họ được lợi ích, giúp họ trồng hạt giống Phật trong A Lại Gia thức. Sức mạnh của hạt giống, mạnh hay là yếu, là ở tại người niệm. Nếu người niệm hiểu lý, niệm niệm tương ứng, thì sức mạnh của hạt giống này lớn vô cùng. Nếu chúng ta chẳng hiểu đạo lý này, nhưng cung kính chấp tay niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sức này yếu hơn. Vậy thì có lợi ích hay không? Vẫn có, nhưng đời này chẳng đạt được. Đây là nói phương pháp tu phước. Ở đây nêu lên vài phương pháp. Thì chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả tức đọa ác thú. Kế tức là sự quan sát khách quan của chúng ta. Chúng ta nghĩ những nghiệp người ấy tạo cả đời. Bạn biết nhân thì sẽ biết quả báo tương lai. Phật dạy rất hay: muốn biết quả báo đời sau, đó chính là những gì làm đời này. Người ấy làm những gì trong đời này, nghĩ thử xem tương lai sẽ sanh vào cõi nào. Nếu họ tạo ác nghiệp nhiều thì dứt khoát sẽ đọa vào ác đạo. Ác đạo bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác. Một người học Phật quan sát sẽ biết rõ. Từ tập tánh ưa thích, hành vi xử sự, đối người tiếp vật của người này, thì có thể phán đoán đời sau của họ sanh vào cõi nào. Duyên thị quyến thuộc vị lâm chung nhân, tu thử thánh nhân. Thánh nhân là nói cúng dường Phật Bồ Tát. Chư vị đặc biệt phải biết, cúng dường Phật Bồ Tát nhất định chẳng phải cúng dường trên sự tướng. Nếu cúng dường trên sự tướng mà bạn bèn được quả báo thù thắng như vậy, thì không phải đã biến thành hối lộ rồi sao? Khi có tội thì tặng cho Phật Bồ Tát một chút lễ vật, mong Ngài sẽ bảo hộ bạn. Làm vậy không những chẳng có phước, mà còn tạo tội nghiệp nặng nề hơn nữa. Tại sao? Trong tâm chúng ta coi Phật Bồ Tát cũng như tham quan ô lại. Mà nói tội này có nặng hay không? Không những chẳng giúp gì được cho người mất, trái lại còn làm tội nghiệp cho họ nặng thêm. Cho nên nhất định phải hiểu, phía sau của hình thức là có sự tiêu biểu pháp, có công phu tu trì trong đó. Không những từ chúng ta y giáo phụng hành, hơn nữa sự tiêu biểu pháp còn có thể khuyên nhủ mọi người tu hành đúng như pháp. Công đức này sẽ rất lớn. Thánh nhân là nói từ chỗ này. Làm vậy tội nghiệp của người mất mới có thể tiêu diệt. Đoạn trước có kể về những việc cô Quan Mục và cô Bà La Môn làm. Những việc này đều là gương tốt. Chúng ta phải quan sát, thấu hiểu kỹ càng họ đã làm như thế nào. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau. Nhược năng cánh dì thân tử chi hậu, thất thất nhật nội quán tạo chúng thiền. Năng sử thị chư chúng sanh vĩnh ly ác thú, đắc sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Hiện tại quyến thuộc lợi ích vô lượng. Đây là nói sau khi người ta chết, trong phong tục tập quán hiện nay có việc cúng thức. Nguồn gốc của việc cúng thức này là ở chỗ này. Tại sao phải cúng thức? Phải cúng thức như thế nào thì người chết mới thực sự được giúp đỡ? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong kinh Đức Phật dạy, sau khi con người chết đi, đa số chẳng đi đầu thai liền. Sau khi chết, họ còn một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này gọi là trung ấm. Lúc người chết đi, khi mà chưa đi đầu thai, trong kinh Đức Phật nói, khoảng thời gian này đa số con người là 49 ngày, 7 cái thức. Đa số con người đều chuyển thế. Hạnh nghiệp của họ thuộc vào cõi nào thì họ sẽ đi đến đó thọ báo. Trong thời gian này, mỗi 7 ngày họ có một lần biến dịch sanh tử. Sự sanh tử này đối với họ mà nói cũng tương đối đau khổ. Cho nên làm những Phật sự này để giúp họ giảm bớt đau đớn, tăng thêm phước báo cho họ. Thế nên dạy bạn trong 7 cái thức này trọng tạo phước lành. Nếu 7 thức 49 ngày, mỗi ngày đều tu phước giùm họ thì phước của họ sẽ lớn. Người thế gian mỗi 7 ngày tu một lần, nói chung là tốt hơn là không tu. Nói thật ra, trong vòng 49 ngày này, mỗi ngày đều phải tu. Đây mới thật sự là giúp đỡ. Duyên này sẽ vô cùng thù thắng. Người nhà quyến thuộc hiện tiền phải hiểu đạo lý này. Đây là mình và người cả hai đều được lợi ích. Còn phương pháp tu phước, phương pháp nói ở phía trước rất tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Đây là việc làm có lợi ích nhiều nhất. Tu phước trọng tạo các việc lành, trong đó bao gồm rất nhiều. Nhưng tụng kinh niệm Phật là chính. Nếu có khả năng đem tài sản, vật dụng của người mất đi làm các việc bố thí, vậy thì phước báo của họ sẽ càng lớn. Nhất định là như vậy. Chúng ta đều phải hiểu rõ điều này. Người nhà quyến thuộc có thể làm thay cho người mất. Thì cố ngã kim đối Phật Thế Tôn, cập thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, khuyến ư diêm phù đề chúng sanh, lâm chung chi nhật, thực vật sát hại, cập tạo ác duyên, bái tế quỷ thần, cầu chư võng lượng. Đây là Địa Tạng Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, nói ra những chân tướng sự thật này cho chúng ta. Sau đó chúng ta mới biết có nhiều cách làm trong dân gian vô cùng bất lợi cho người mất, chẳng giúp ích gì cho họ mà còn tăng thêm tội nghiệp cho họ. Làm vậy thì rất tàn ác. Bồ Tát ở trước Thế Tôn, trong hội còn có Thiên Long Bát Bộ, Nhân Phi Nhân Đẳng, để cho họ làm chứng, chứng minh lời nào của Địa Tạng Bồ Tát cũng đều chân thật. Tại sao Ngài chẳng nói chư Phật Như Lai và Đại Bồ Tát đến chứng kiến? Chư Phật Như Lai, Đại Bồ Tát hiểu rõ, biết quá rõ, để các vị trời quỷ thần đến chứng minh, khuyên răn hướng dẫn chúng sanh ở Diêm Phù Đề phải cẩn thận trong ngày lâm chung, tuyệt đối không được sát sanh, tuyệt đối không được tạo ác duyên. Cho nên khi một người qua đời, trong lúc lo hậu sự cho người ấy, người ta mời người nhà thân quyến bạn bè của họ, trong lúc tụ họp lại, phần nhiều đều sát sanh ăn thịt, cúng tế quỷ thần, hết thảy đều là tạo tội nghiệp. Đây là việc mà chúng ta thường thấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta muốn vì người mất cầu phước, nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ. Chúng ta suy nghĩ chín chắn coi, có phải là sợ người mất này lúc còn sanh tiền chưa tạo đủ sát nghiệp, còn phải giúp họ tạo thêm một chút, không phải là có ý nghĩa này sao? Chỉ sợ họ đọa lạc chưa sâu lắm, còn muốn đẩy họ xuống sâu thêm một chút, đều làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải nên suy nghĩ thêm về đạo lý này. Phần sau nêu lên lý do tại sao không thể sát sanh, tại sao không nên tạo ác duyên. Hà dĩ cố, nhĩ sở sát hại nại chí bái tế, vô tim hào chi lực lợi ích dòng nhân, đảng kết tội duyên chuyển tăng thâm trọng. Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này. Phải ghi nhớ kỹ càng, vì việc này chúng ta thường gặp, nhất định phải giảng rõ ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần đích thực chẳng có giúp ích mảy may gì cho người mất. Tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng cho rằng người mất tạo tội nghiệp, chúng ta cúng quỷ thần sẽ tha thứ cho họ, quỷ thần sẽ xóa miễn tội cho họ, chẳng có đạo lý này. Trong thế gian có thể có một số người tham lam ăn hối lộ, chứ trong cõi quỷ thần không có. Sách xưa Trung Quốc có câu: thông minh chánh trực mới làm thần. Những việc cấu kết nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể tha thứ xá miễn, là một tâm lý sai lầm, thực hiện một hành vi phạm tội, làm sao có thể được giúp đỡ. Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên thêm mà thôi. Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám ma, tiệc vui ăn mừng trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh. Sát sanh tức là như hai câu sau đây, chỉ kết tội duyên tăng thêm sâu nặng. Kinh này nói rất nhiều, rất tường tận. Làm lễ mừng ngày sanh, chúc thọ, bạn hy vọng trường thọ, nhưng lại sát hại những chúng sanh này, bạn có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già, khổ bệnh. Lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó, chúng ta đều chẳng chịu nổi. Tại sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh. Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian, cũng không thể tránh khỏi. Lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng. Chúng tôi đã từng thấy tận mắt như vậy. Trong thế gian có rất nhiều. Lúc người giàu quý tộc ở thế gian chết, thường phải chịu bệnh khổ trong một thời gian dài. Hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra người nhà thân thích, mê hoặc điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo. Cả đời có phát đạt, có quy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo, bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Chẳng bằng một người nghèo khổ ở thế gian thật thà niệm Phật. Tiền đồ của họ là đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật. Làm sao có thể so sánh cùng họ được? Dù bạn có được tài sản ức vạn ở thế gian, cũng chẳng sánh bằng người nghèo mạt niệm Phật giảng sanh. Sẽ không bằng. Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh, chẳng có bệnh khổ. Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, đó mới gọi là phước báo chân chánh. Đó mới là sự hưởng thọ tối cao trong đời người. Lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo. Lúc lâm chung mà mê man thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bệnh với thần trí sáng suốt, mãi cho đến khi tắt thở cũng phải tỉnh táo không mê man. Được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều. Nếu họ có thể phát tâm niệm Phật thì chắc chắn sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ coi, tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không bị mê man, rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói đến ngũ phước, phước thứ năm theo cách nói hiện nay tức là chết lành. Đó là có phước. Chết lành thì chắc chắn sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành. Đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê man rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được. Do đó có thể biết chúng ta trong đời này phải dứt khoát đừng kết quán thù với chúng sanh. Phải là như vậy. Nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào. Chúng sanh là phàm phu. Khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên, đợi có cơ hội liền trả thù. Oan oan tương báo, dây dưa chẳng dứt. Không những không được sát hại chúng sanh, mà làm cho chúng sanh khởi phiền não, cũng là tội lỗi. Khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não, thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não.
hoàn toàn tương báo. Do đó nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió, thì phải ghi nhớ câu: đừng kết oán thù với người ta. Phật dạy chúng ta, khi tiếp xúc với đại chúng, phải tươi cười, lời nói ngọt ngào. Phải thường nghĩ chúng ta dùng thái độ gì đối xử với người, người ta cũng sẽ dùng thái độ đó đối xử với mình. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho kẻ khác. Hàm ý ở trong đó rất sâu, rất rộng. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau đây. Giả sử lai thế hoặc hiện tại sanh đắc hoạch thánh phận, sanh nhân thiên trung, duyên thị lâm chung, bì chư quyến thuộc, tạo thị ác nhân, diệt lịnh thị mạng, chung thân ương lụy đối biện, giảng sanh thiện xứ. Đoạn này rất hay và cũng là sự thật. Giả sử lai thế là nói người lâm chung đã chết rồi. Chết rồi thì thuộc về đời sau. Hoặc hiện tại sanh, tức là người này vẫn chưa tắt thở. Người này lúc còn sống là một người thiện, người tốt, chẳng tạo tội nghiệp gì. Nhưng vì người nhà của họ sát sanh cúng tế, cúng tế quỷ thần, cầu chư vọng lượng. Vọng lượng tức là tà thần, tà đạo. Lúc bệnh nặng, bệnh nguy ngặt, cầu những quỷ thần này là giúp đỡ. Chẳng biết làm vậy là tạo tội nghiệp, sát sanh cúng tế. Vì người bệnh này mà sát sanh. Kẻ ý vốn có thể sanh vào cõi lành, có thể sanh cõi trời, cõi người. Nhưng vì người nhà tạo tội nghiệp, người bệnh phải gánh chịu những tội nghiệp này, phải đến gặp vua Diêm La để biện luận. Cho nên trình trệ diệt sanh vào cõi lành, giảng sanh thiện xứ. Nếu đã tắt thở rồi, họ phải biện luận với vua Diêm La, trình trệ diệt sanh đến thiện đạo. Nếu chưa tắt thở, bạn thấy họ phải chịu nhiều đau khổ trên giường bệnh, thần hồn của họ đang đi biện luận. Đây là thật chẳng phải giả. Thế nên người học Phật phải biết là lúc lâm chung là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta. Bạn bè thân quyến, người chăm sóc bạn phải hiểu đạo lý này, nhất định không được làm sai. Cho nên hiện nay cuốn sách Lâm chung nên biết, hồi xưa sách này có tựa là Sức chung tân lương, dùng chữ hơi khó hiểu, người hiện đại không dễ hiểu, cho nên dùng văn bạch thoại viết lại. Cuốn sách nhỏ này rất quan trọng. Người nhà quyến thuộc của người bị bệnh nặng nhất định phải đọc, phải hiểu rõ cách tiễn đưa người mất. Tiễn đưa đúng lý và tiễn đưa phải đúng pháp thì thật sự giúp đỡ cho họ. Cách tiễn đưa người mất trong dân gian có rất nhiều vấn đề. Chúng ta đọc kinh này rồi thì tự mình phải suy nghĩ, coi lời Phật dạy có lý hay là cách làm thế tục có lý. Phải bình tâm tịnh ý, bình tĩnh suy nghĩ. Sự lợi ích được mất trong đó quá lớn. Một khi bị đọa vào ba đường ác thì thời gian phải dùng kiếp để tính, trong kinh thường gọi là vô lượng kiếp, dễ sợ lắm. Nếu chúng ta thương mến người nhà thì làm sao nhẫn tâm để cho họ đọa vào ba đường ác? Cho dù họ tạo ác nghiệp, chúng ta cũng phải tìm phương pháp để cho họ sớm siêu sanh, thoát khỏi ba đường ác. Làm sao nhẫn tâm để họ đọa vào ba đường ác? Câu kế tiếp: hà huống lâm mạng chung thân, tài sanh dị tằng hữu, thiểu thiện căn, các cư bổn nghiệp, tự thọ ác thú, hà nhẫn quyến thuộc, cánh di tăng nghiệp. Huống chi người này sắp mất, lúc còn sống thì làm lành ít, cả đời làm ác nhiều, làm lành ít, cho nên sức ác thì lớn, còn sức của thiện căn yếu kém. Các cư bổn nghiệp, tự thọ ác thú. Chúng ta ở thế gian thì thấy mang thân con người, quan sát kỹ càng coi kẻ ấy có phải là con người hay không. Sách cổ Trung Quốc tả truyện có ghi: con người phế bỏ luân thường thì yêu quái hưng thịnh. Phải giải thích câu này như thế nào? Nếu con người đánh mất đạo làm người thì thân này sẽ là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là thân người nữa. Thường là gì? Thường là ngũ giới. Nhà Nho nói thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Người ấy chẳng nhân, chẳng nghĩa, chẳng giữ lễ, chẳng giữ tín dụng thì người ấy là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là người. Hiện nay thì giống hình dáng của một con người, nhưng sau khi chết đi liền vào ba đường ác. Cho nên ở đây nói các cư bổn nghiệp, tự thọ ác thú. Người nhà thân quyến làm sao nhẫn tâm tạo những ác nghiệp này để cho họ gánh chịu được? Như vậy là sai lầm quá đỗi. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng tới đây thôi.